Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 28 tháng 5 2017, nhằm ngày 3 tháng 5 Đinh Dậu, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu tập một ngày. Thay mặt chư tăng bổn tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Kính thưa quý vị, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Đức Phật nói pháp đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối chỉ có một mục đích, giúp cho con người đoạn trừ phiền não khổ đau, đạt đến chỗ an vui giải thoát. Lời Phật nói ra là chân lý, là những trải nghiệm thực chứng của bản thân. Ngài nói những gì mình làm và làm những gì mình nói. Giáo pháp của Đức Phật hoàn hảo, có đầy đủ phương pháp giúp cho mọi người chuyển hóa phiền não khổ đau thành tựu niết bàn. Tùy theo căn cơ trình độ mà có những phương pháp tu tập thích hợp. Như sữa cho em bé, thức ăn cho người lớn, thuốc cho bệnh nhân. Những người có căn lành gặp được Phật pháp sẽ thấm nhuần pháp vị, nuôi lớn căn lành, trưởng dưỡng tâm bồ đề, khai mở trí tuệ và hướng thiện hướng thượng. Trong kinh Tăng Chi Bộ 3 chương 6 pháp phẩm đáng được cung kính, bài kinh Mahanama, Đức Phật có dạy về pháp như sau: Này Mahanama, thánh đệ tử, tùy niệm pháp. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Có khả năng hướng thượng được những bậc trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào pháp. Và này Mahanama, thánh đệ tử, với tâm chánh trực được nghĩa tính thọ, được pháp tính thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm pháp. Và trong luận thành thật của Ha Lê Bạt Ma có nêu Phật pháp có 6 đặc điểm. Thứ nhất là thiện thuyết, thứ hai là hiện báo, thứ ba là vô thời, thứ tư là có thể đem, thứ năm là đến nếm biết, và thứ sáu là người trí tự biết. Thì nếu chúng ta so sánh bài kinh trong Tăng Chi Bộ vừa rồi với 6 đặc điểm Phật Pháp của Ngài Ha Lê Bạt Ma trong Thành Thực Luận thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng có phần 4 và 5 thì đảo ngược, hơi khác một chút. Trước hết, trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết. Còn trong luận Thành Thật nêu đặc điểm thứ nhất của Phật Pháp là thiện thuyết. Chữ thiện thuyết đây á, thì nó cũng gọi là gì? Khéo thuyết. Trong kinh Tăng Chi Bộ thì nói là Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết. Còn trong luận Thành Thật thì nói là thiện thuyết. Thiện có nghĩa là khéo, thiện thuyết là khéo thuyết. Như vậy thế nào là thiện thuyết? Lời Đức Phật dạy là chân lý, là hướng đến chỗ cao thượng, hướng đến giải thoát. Đức Phật nói rõ thật tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh. Thế nào là vô thường? Vô thường có nghĩa là luôn luôn thay đổi. Thân của mình đây là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na đều thay đổi. Bệnh, rồi già, rồi chết, liên tục. Còn tâm của mình thì khỏi nói rồi. Mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, nó thay đổi. Mới vui đó là buồn đó, mới thương đó là ghét đó, mới yêu đó thì lại giận đó, hờn đó. Hôm qua thì thề non hẹn biển, em yêu anh suốt đời, nhưng mà qua hôm sau thì bye bye tạm biệt. Đó gọi là vô thường. Không có cái gì là đứng yên một chỗ. Về thời tiết chúng ta cũng thấy mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi nắng, lạnh, mưa, gió, bão, vân vân. Rồi có ngày, có đêm, có sáng, có tối. Đó gọi là vô thường. Mà vô thường đây là một sự thật. Mà sự thật đó gọi là gì? Là chân lý. Thứ hai là khổ. Khổ thì đây là một sự thật rồi. Chắc có lẽ ai cũng biết rồi. Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu phải xa lìa khổ, cầu không được cũng khổ, không ưa nhau mà phải sống với nhau cũng khổ. Con người mình nó cứ thay đổi hết cái này cái kia cũng khổ. Trong đạo Phật đó là có 3 cái khổ. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là bản thân của mình đã khổ rồi, nó lại chồng chất thêm những cái khổ khác nữa. Khổ chồng, khổ vợ, khổ con, khổ mất của, rồi khổ về thời tiết nóng lạnh vân vân. Đó là khổ khổ. Hoại khổ là khi mình có những điều gì như ý, vừa ý, thích thú mà bị mất đi. Thí dụ như bây giờ mình mới trúng số được bao nhiêu tiền đó, rồi bị ăn cướp nó vô, nó lấy hết. Nó mới vừa vui đó rồi lại mất hết, rồi là khổ, gọi là hoại khổ. Rồi hành khổ có nghĩa là chúng ta sinh ra trên cuộc đời này gặp đủ thứ những cái khổ. Đó gọi là hành khổ. Có nghĩa là mình phải sinh ra ở trong một cái thế giới này, chịu biết bao nhiêu những cái khổ về thân, khổ về tâm, khổ về hoàn cảnh vân vân. Đó gọi là hành khổ. Thứ ba là vô ngã. Là không có cái gì là ta hết. Thân của mình là tinh cha huyết mẹ. Mà tinh cha huyết mẹ này nếu mà phân tách cho kỹ thì nó là gì? Ai có nhớ tứ đại không? Là gì? Đất, nước, gió, lửa. Thì con người của mình nó kết cấu bởi bốn thứ này thôi. Đất là gì? Là thịt, đúng không? Nước là gì? Máu. Gió là gì? Hơi thở. Lửa là gì? Là hơi nóng, đúng không? Nếu mà bỏ nước, bỏ đất, bỏ lửa, bỏ gió ra thì còn cái thân này không? Không. Cho nên gọi là vô ngã, nó không có cái gì là của ta hết, không có cái gì là độc lập riêng biệt hết đó. Nó nhờ kết hợp lại nhiều thứ mà thành cái thân này. Giống như cái hồ trường của chúng ta đây, có tường ngăn nè, có cửa nè, có trần, có nóc, có mọi thứ, thì chúng ta thấy nó là một cái hội trường. Nhưng mà bây giờ mình tháo hết cái này, bỏ ra mỗi thứ một chỗ thì còn là hội trường không? Hết rồi. Cho nên gọi là vô ngã. Mình lấy một thí dụ khác như là cây chuối. Cây chuối nó nhờ những cái gì? Những cái bè chuối. Bây giờ mình tháo hết cái bè chuối ra thì còn cây chuối không? Không. Thân của chúng ta cũng vậy, chỉ là kết hợp của đất, nước, gió, lửa thôi, chứ không có cái gì là ta hết á, mà cũng không có cái gì là của ta hết. Mình nói chồng ta, rồi vợ ta, rồi con ta, rồi của ta, rồi nhà ta, cái gì cũng ta hết đó. Nhưng mà chết có đem đi được không? Lúc đó có phải là của ta nữa không? Không. Chết là không ai đi theo ai hết, lúc đó chẳng có cái ai là của ta hết. Nếu mà của ta thì chết mình đem đi chứ. Khi chết mình đem chồng mình đi, đem con mình đi, đem của đi chứ đâu có đem được đâu. Cho nên nó không có phải là của ta. Chính ta còn không có, huống chi là con ta hay là tài sản ta. Thứ tư là duyên sinh. Duyên sinh có nghĩa là cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả sự vật hiện hữu ở trên cuộc đời này nhờ duyên sinh mà thành tựu, mà cũng do duyên sinh mà hoại diệt, đúng không? Bây giờ chúng ta có mặt ở đây là do cha mẹ, thì đó cũng là cái duyên sinh. Mà khi mà cha mẹ sinh ra rồi đó thì chúng ta phải nhờ gì? Nhờ ăn. Nhờ gì nữa? Nhờ uống. Nhờ gì nữa? Nhờ thở. Không có ăn, không có uống, không có không khí thở thì có sống được không? Không. Mà muốn có ăn thì nhờ ai? Thì nhờ nhà nông cày cấy mới có lúa. Rồi chúng ta thở thì cũng nhờ không khí, rồi uống cũng phải nhờ nước. Nói chung ra sự có mặt của chúng ta ở trên cuộc đời này là nhờ rất nhiều những nhân duyên, cha mẹ, rồi người nông, người dệt mới có vải, người chế tạo những cái này cái kia để cho chúng ta có những cái phương tiện sinh hoạt trong cuộc sống. Cho nên á, là người Phật tử chúng ta phải hiểu được sự duyên sinh và sự có mặt của mình là do rất nhiều cái nhân duyên mà thành tựu, chứ không phải là tự nhiên mình có. Do vậy người Phật tử là người phải biết ơn, báo ơn. Trong đạo Phật của chúng ta thường thì Đức Phật dạy người Phật tử phải nhớ mấy ơn? Bốn ơn. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đất nước, ơn chúng sanh. Giáo pháp của Phật hướng đến chỗ cao thượng, lìa xa ngũ dục lục trần. Chính ngũ dục lục trần đưa con người đến chỗ tham đắm, sa đọa, tội lỗi hạ liệt. Giáo pháp của Đức Phật nói rõ cho chúng ta thấy được cái hại của ngũ dục lục trần. Ngũ dục đó là gì? Tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Lục trần là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nói chung do ngũ dục lục trần này mà chúng ta bị mê đắm. Mà khi mê đắm thì sao? Thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì sao? Thì trả quả. Trả quả thì đi đâu? Luân hồi lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời. Vậy thì cái nguyên nhân mà dẫn chúng ta đến lục đạo luân hồi khổ đó chính là những ham muốn về ngũ dục lục trần này. Giáo pháp của Đức Phật hướng chúng ta đến chỗ cao thượng, chỉ cho chúng ta rõ rằng năm dục này với sáu cái trần này nó là nguyên nhân đưa đến tạo nghiệp khổ đau, sa đọa, luân hồi lục đạo. Khi chúng ta biết được cái nguyên nhân đưa đến đau khổ rồi thì mình cố gắng tránh cái nhân đó đi và hướng đến chỗ tốt đẹp, cao thượng, an lạc, hạnh phúc, giải thoát, niết bàn. Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo giúp cho hành giả vượt thoát mọi ô nhiễm của thế gian, hướng đến chỗ cao thượng. Chúng ta cứ thử tưởng tượng ngũ dục lục trần cũng giống như là vũng bùn lầy nước đục, và giáo pháp của Đức Phật cũng giống như là gì? Hoa sen. Hoa sen mọc ở đâu? Mọc ở bùn lầy. Như vậy giáo pháp có khả năng giúp mình vượt thoát những ô nhiễm khổ đau, cũng giống như hoa sen mà mọc lên từ bùn lầy nước đọng. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều pháp môn, trong đó căn bản là 37 phẩm trợ đạo, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Từ từ những Phật tử chúng ta nên học và nắm rõ 37 phẩm trợ đạo này để mình có phương pháp tu tập hướng đến giác ngộ, giải thoát. Giáo pháp của Phật hướng đến chỗ giải thoát niết bàn. Đức Phật dạy đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cảnh giới an lạc, hạnh phúc, và đây là con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc. Đức Phật dạy đây là khổ thì không có cái gì khổ hơn nữa. Đức Phật dạy đây là nguyên nhân của khổ thì cũng không có nguyên nhân nào khác hơn. Đây là cảnh giới an vui, hạnh phúc, giải thoát, niết bàn thì cũng không có cảnh giới nào hơn. Đức Phật dạy đây là con đường đưa đến an vui, giải thoát, niết bàn thì cũng không có con đường nào hơn. Đó là gì? Tứ diệu đế. Gồm có gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, đạo là nhân. Tứ diệu đế là giáo lý căn bản đó. và là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Chúng ta phải hiểu và phải biết khổ là Đức Phật nói rõ cái sự khổ của chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Tập đế là Đức Phật nói tại sao chúng ta khổ. Tất nhiên cái gì có quả thì phải có nhân chứ. Tại sao chúng ta khổ? Là do gì? Tham, sân, si, ái. Từ tham, sân, si, ái này cho nên mới tạo ra khổ. Đức Phật dạy diệt là cảnh giới an vui, giải thoát niết bàn. Mà có cái quả giải thoát an vui niết bàn thì phải có gì? Có nhân, đúng không? Nhân đó là gì? Đó là đạo đế. Đạo đế là con đường đưa đến an vui giải thoát niết bàn. Thì đạo đế đó gồm có mấy con đường? Mấy? Tám. Gọi là gì? Bát chánh đạo. Hỏi sao thấy ai cũng ngơ ngơ hết à? Đó là tám phương pháp hay là tám con đường đưa đến an vui giải thoát niết bàn. Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ngoài ra Đức Phật còn nói rõ về các pháp thiện và bất thiện. Các pháp thiện là gì? Là không tham, sân, si, không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó là các pháp thiện, phải không? Còn ngược cái đó thì là bất thiện. Tham, sân, si, rồi nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời đô ế, rồi sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó là các pháp bất thiện. Thứ hai, thiết thực hiện tại. Giáo pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại. Trong luận thành thật thì nói là hiện báo. Hiện báo là gì? Có nghĩa là quả báo hiện tiền, quả báo hiện tại, thành quả hiện tại, kết quả hiện tại. Trong kinh thì nói là thiết thực hiện tại. Chúng ta đó, học Phật phải biết là có ba cái thứ báo. Thứ nhất là hiện báo. Thứ hai là sinh báo. Thứ ba là hậu báo. Hiện báo là gì? Là quả báo hiện tại. Sinh báo là quả báo đời sau. Hậu báo là quả báo nhiều đời sau. Thí dụ mình làm thiện làm ác sẽ bị quả báo ngay trong đời này. Đó gọi là hiện báo. Mình làm điều thiện điều ác nhưng đời sau mới bị quả báo, gọi là sinh báo. Nếu mình làm việc thiện việc ác mãi đến nhiều đời sau mới bị quả báo, nó gọi là hậu báo. Nhớ chưa? Hôm trước thầy nói cố gắng mình là trí tuệ rộng lớn chứ đừng có trí tuệ bắt vế. Nhớ không? Trí tuệ bắt vế là gì? Đứng lên nó rớt hết. Chúng ta có thể hiểu là khi mình trồng cái giá thì mấy bữa ăn? 3 ngày là có, phải không? Đúng không? Rồi khi chúng ta trồng ớt hoặc là cà thì phải 3 tháng, hoặc là lúa 3 tháng. Nhưng mà nếu mình trồng xoài, trồng mít thì có thể là 3 năm. Chúng ta cũng thử tưởng tượng là hiền báo cũng giống như mình trồng giá vậy đó, trồng 3 ngày là có ăn. Rồi sinh báo là giống như trồng trồng lúa hay trồng ớt tới 3 tháng. Còn hậu báo là như trồng xoài tới 3 năm sau. Cái này là chúng ta lấy thí dụ để cho dễ hiểu thôi. Chứ đôi khi là trong sự tạo nghiệp của mình có thể là hiền báo và sinh báo rồi hậu báo luôn. Chẳng hạn như bây giờ mình giết người thì sao? Bị gì? Ở tù hay là tử hình? Đúng chưa? Đó là gì? Hiền báo. Đã hết chưa? Chưa. Chết rồi. Đời sau địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Mà đời sau chưa hết đâu nghe, lại còn nhiều đời sau cũng tiếp tục bị nữa. Thì đó là hậu báo. Khi tạo một nhân có thể là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Chứ không phải là chỉ có sinh báo thôi, hoặc là chỉ có hiện báo, hoặc là chỉ có hậu báo. Một nhân có thể là hiện báo, sinh báo và hậu báo. Trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật có dạy: một người buổi sáng có ý nghĩ tốt, lời nói tốt và việc làm tốt thì có một buổi sáng tốt đẹp. Buổi trưa có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt thì có buổi trưa tốt đẹp. Buổi tối có ý nghĩ tốt, lời nói tốt và việc làm tốt thì sẽ có buổi tối tốt đẹp. Đó là gì? Hiện báo. Cái quả báo nó hiện tiền. Và giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta tu tập làm sao phải có hiện báo. Còn sinh báo và hậu báo đó là cái kết quả của hiện tại. Mà tu phải được cái hiện báo. Chứ mình đừng ngồi đó tu chờ tới về cực lạc mới được hưởng thì lâu quá, nó không thiết thực. Bây giờ một người sống không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, sống có đạo đức thì được mọi người quý mến. Đó là gì? Đó là hiện báo. Quả báo hiện tiền. Ngược lại một người mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mọi người khinh chê, xa lánh, thù ghét, sợ hãi. Thì đó là hiện báo. Khi chúng ta đi phóng sinh, thấy con chim nó bay lên trời, trong lòng mình vui không? Vui, hiện báo đó. Khi mình thả con cá trả về sông nước, mình thấy nó bơi, mình nhìn nó tung tăng, trong lòng mình nó cũng vui. Đó là hiện báo. Rồi khi mình đi đến những vùng bị lũ, bị bão, bị hỏa hoạn, giúp đỡ những người gặp nạn, khi mình trao những phần quà cho họ thì trong lòng mình sao? Vui. Thấy mình làm những việc có ích, có lợi, đem lại niềm vui cho mọi người, tự nhiên trong lòng mình vui. Đó là hiện báo. Trong gia đình, hoặc là mình làm giám đốc một công ty cũng vậy. Là một người chủ, đối xử với nhân viên, người cha, người mẹ, đối xử với con cái mình vui vẻ, niềm nở, hoan hỷ, bao dung, tha thứ, thì con mình hoặc là nhân viên họ có vui không? Vui. Thì họ vui thì mình cũng vui. Bây giờ quý vị đứng trước gương, mình cười thì cái hình này trong gương nhăn hay là cười? Cũng cười. Còn bây giờ mình đứng trước gương mình nhăn thì cái hình ở trong nó là sao? Cũng nhăn. Nó là như vậy. Trong cuộc sống nếu mà chúng ta hoan hỷ đối xử với mọi người bằng tâm từ bi hỷ xả thương yêu tha thứ thì chúng ta được đáp lại bằng tình cảm quý mến yêu thương. Đó là hiện báo quý vị, chứ đâu chờ thì tới về cực lạc mới được an vui đâu. Rồi khi chúng ta ngồi thiền, mình ngồi nhắm mắt, mình thở, hoặc là mình ngồi niệm Phật, trong lúc mình ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật, cái tâm mình nó được an lạc, thì đó là gì? Đó là hiện báo. Chứ bây giờ mình cứ ngồi niệm Phật chờ mai mốt về cực lạc được mới vui thì như vậy là nó mơ hồ, không có thiết thực. Cho nên ở đây Đức Phật dạy nè, thiết thực hiện tại. Mà trong luận thành thật nói là gì? Hiện báo. Là mình phải có cái quả báo hiện tiền, có được niềm vui, có được an lạc, có sự thanh tịnh, có sự tốt đẹp sau khi thực hành giáo pháp của Đức Phật. Chứ bây giờ cứ ngồi niệm Phật chờ tới về cực lạc mới được an lạc, được hạnh phúc thì không biết chừng nào. Cho nên chúng ta phải thấy cái điều này là thiết thực hiện hiện tại hoặc là hiện báo. Thứ ba là không có thời gian. Trong luận thành thật nói là vô thời. Vô thời là không có thời gian, nghĩa là khi tu hành á, mình không có đợi năm tháng ngày giờ tốt. Tu thì lúc nào cũng tu, chẳng lẽ tới giờ tốt mới tu, chờ ngày tốt mới tu. Ở đây chúng ta có thể thêm là vô xứ nữa. Vô xứ là không cần ở chỗ nào. Phật dạy là vô thời là không có thời gian, còn thầy thêm vô một cái nữa là vô xứ, nghĩa là không có chỗ nào hết, chỗ nào cũng có thể tu được, đúng không? Bây giờ quý vị ngồi đây tu rồi về nhà có tu được không? Có chứ. Rồi mình ngồi trước bàn thờ tu được, nhưng mà mình ngồi ở trong phòng mình không có bàn thờ tu được không? Được. Ngồi dưới gốc cây tu cũng được, ngồi ở bờ sông tu cũng được, ngồi ở trên núi tu cũng được, ngồi trên giường tu cũng được. Thầy là thường thường là tu ngồi trên giường không à, chứ có đâu bao giờ thầy ngồi ở trước bàn thờ đâu. Trong phòng mình làm gì có bàn thờ, mỗi ngày thầy công phu leo lên giường ngồi thôi, ngồi niệm Phật, ngồi thiền cũng ngồi trên giường chứ ngồi đâu. Như vậy thì chúng ta tu tập không cần phải thời gian hay là nơi chỗ. Bây giờ mình nói rằng chỉ có ngồi trước bàn Phật mới tu được, rồi ngoài bàn Phật ra mình không tu. Bây giờ thầy hỏi quý vị là quý vị vô nhà vệ sinh hay đi tắm có tu được không? Được. Nếu mà quý vị nói không tu được là sai. Thí dụ bây giờ mình ngồi trước bàn Phật á, thì mình niệm Phật lớn tiếng, nhưng mà mình vô trong nhà cầu, vô trong nhà tắm thì mình niệm thầm chứ, tu lúc nào cũng phải tu chứ, bộ lúc đó mình không tu à? Nói trong chỗ này ô uế mình không niệm Phật, không phải nói như vậy. Ai mà niệm Phật chỗ đó là Phật mới chứng nhiều á. Chứ mình ngồi trước bàn thờ thì cái chuyện đó là bình thường rồi. Cho nên nó tu là mọi lúc mọi nơi, chỗ nào mình cũng niệm Phật, chỗ nào mình cũng tu hết á. Nên bây giờ mình thấy cái đồng hồ của người ta hay thấy cái iPhone của người ta, mình khởi cái lòng tham. Khởi lòng tham làm sao? Chôm rồi tối thì về lại sám hối với tụng kinh. Vậy được không? Ở đây đâu có phải là tu đâu. Tu là tu lúc đó đó. Thấy cái iPhone hay là thấy tiền của người ta để mà mình không lấy đó, thì đó gọi là tu. Chứ không phải là lấy rồi tối đi về sám hối hay về tụng kinh, thì việc đó là không thể hiện đúng cái chữ tu. Có người thì chấp là phải giờ Tý, giờ Ngọ, giờ Mèo, giờ Dậu là tu. Giờ Tý là mấy giờ? Từ 11 giờ đến 1 giờ đêm. Giờ Ngọ từ 11 giờ đến 1 giờ trưa. Mèo từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Dậu là từ 5 giờ đến 7 giờ giờ tối. Có người chấp là mỗi ngày tu 4 thời như vậy. Thì xin thưa với quý vị rằng chúng ta đặt ra cái thời gian để tu đó là tốt. Thế nhưng mà mình cũng đừng có chấp. Như thầy này, thầy phát nguyện một ngày á, dù bận cái gì bận phải có một thời công phu. Mà thời công phu đó là nửa đêm. Thì thầy chỉ nói là nửa đêm thôi, có khi là 11 giờ dậy, có khi 1 giờ dậy, có khi 2 giờ dậy, có khi 3 giờ dậy. Mình không chấp, nhưng mà mình có một thời đó để mình công phu. Bởi vì chính mình đặt ra cái thời gian đó giúp tinh tấn. Nếu mà không có phát nguyện hay không có đặt cái thời gian để tu tập á, mình dễ lười biếng, buông lung giải đại lắm. Bữa nay nó thôi mệt quá để mai tu bù. Nhưng mà có bù không? Chưa chắc đã bù. Rồi cái ngày này qua tháng kia cái nó thôi để tu bù, tu bù. Bù riết rồi không biết bù gì đây. Xin thưa quý vị, mình phát nguyện á giúp cho mình có một cái động lực tinh tấn tốt lắm. Thầy phát nguyện cả hàng chục năm nay là tối là phải dạy công phu, là không có bỏ ngày nào, dù đi đâu ở đâu. Nhờ vậy mình mới tinh tấn tu tập. Chứ nếu không cái đi việc Phật sự mệt quá thôi ngủ, ngủ thôi để ngày mai tu bù, rốt cuộc là chả có bù ngày nào hết á. Cho nên á, cái việc mình đặt ra thời gian đó là để tinh tấn, chứ mình đừng có chấp vào đó. Chứ nói phải cái tới cái giờ đó mới tu, còn không có giờ đó không tu. Mà chính ra nó tu là đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng tu và chỗ nào cũng tu. Tu có nghĩa là khi mình đối diện với lục trần á, mà không nhiễm, đó gọi là tu. Mắt thấy sắc không nhiễm, tai nghe tiếng không mê, mũi ngửi mùi không thích, rồi lưỡi miệng nếm những vị ngon không tham, vân vân, thì đó gọi là tu. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, linh đinh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Khi sáu căn này đó chạy theo sáu trần thì mình vẫn là khách phong trần, linh đinh làm khách phong trần mãi. Cho nên là việc tu tập của mình làm thế nào? Ngày, giờ, chỗ, nơi nào cũng có thể tu. Chứ không có phải là ngày tốt, giờ tốt, chỗ tốt mới tu được. Và chúng ta phải lấy cái hiện tại làm chính. Còn quá khứ và tương lai chúng ta chưa tới, cái thì đã qua rồi. Trong kinh Trung Bộ đó, bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật có dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Chúng ta tu tập làm sao phải ngay hiện tại này, và tu mọi lúc mọi nơi. Chứ đừng nghĩ rằng thôi cứ phải chờ tới ngày giờ rồi mới tu, rồi lựa chỗ nào phải bàn thờ mới ngồi tu được, thì không phải. Thứ tư, đến để mà thấy. Trong luận thành thật nói là đến nếm biết. Nghĩa là Phật Pháp phải tự thân tác chứng, không phải chỉ nghe là đủ, Phật không phải là ông thần ban phước giáng hòa hay cho ta trí tuệ, thần thông giải thoát. Ngài chỉ là bậc đạo sư, là vị lương y giỏi. Đi hay không, hết bệnh hay không là do ai? Do mình chứ không phải là do ông thầy dẫn đường, chỉ đường hay là do thầy thuốc. Bây giờ chúng ta nhìn một mâm cỗ, mình biết hết tất cả những món ăn mặn, chua, cay, ngọt. Nhưng mà không ăn thì có no không? Không. Chúng ta hiểu Phật Pháp thì phải thực hành thì mới đem lại kết quả. Người xưa nói câu là lộ bất hành bất đáo, sự bất tác bất tri. Nghĩa là đường không đi thì không đến, việc không làm thì không biết, đúng không? Mình phải làm thì mới biết, mới giỏi được. Còn hôm nay mình biết chùa Hoằng Pháp có tu một ngày mà mình không đi thì có đến không? Không đến. Ở nhà mình nghĩ, mình nói hôm nay tôi sẽ đi đến chùa Hoằng Pháp tu một ngày, nhưng mà cứ ngồi ở nhà không thì sao đến được. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta đến để mà thấy. Thấy là sao? Thấy rồi hiểu, hiểu rồi tin, tin rồi thực hành. Chứ không phải thấy để mà thấy. Thấy để mà thấy thì nó không có lời, chỉ là hiểu biết thôi. Cũng giống như là món ăn mình chỉ biết nhưng mà không no bụng được. Chúng ta hiểu thì phải thực hành. Cho nên Đức Phật dạy mình văn rồi sao? Tư rồi sao? Tu. Nghe rồi nghĩ, nghĩ rồi thực hành. Đến để mà thấy, thấy để mà tin, tin để mà thực hành. Chúng ta thấy có những vị sau khi nghe được giáo pháp của Đức Phật, phát tâm phát nguyện xuất gia trở thành một vị khất sĩ. Ngày xưa một vị tỳ kheo nó thường gọi là khất sĩ, bởi vì chữ tỳ kheo đó nó là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Khất sĩ là gì? Là người đi xin ăn. Bố ma là bố ma, không phải là cha của ma đâu nha. Chứ bố này không phải là cha, bố này là sợ. Bố ma là làm cho ma nó sợ. Nhưng mà mình tu bây giờ thường là sợ ma. Đúng ra là mình tu sao cho ma nó sợ mình, nhưng mà có cái điều lạ là bây giờ người tu thì lại sợ ma, chứ ma nó không sợ mình. Phá ác là có thể phá trừ được tất cả phiền não. Đó gọi là tỳ kheo. Ngày xưa khi mà một người xuất gia nó trở thành vị khất sĩ thì họ chỉ lo tu tập, mỗi ngày ôm bát đi khất thực. Và khi khất thực đó họ chỉ nhận thức ăn thôi, không có nhận tiền. Cho nên cuộc sống của các vị khất sĩ ngày xưa rất là an lạc, rất tự do, rất giải thoát. Bởi vì các vị đâu có cái gì để cho người ta ăn cắp đâu. Không có. Bây giờ mấy thầy thời buổi này là có iPhone nè, có đô la trong túi nè, có đồng hồ xịn nè, rồi có xe máy cũng xịn nè, cho nên đi tới đâu thì cũng lo sợ gì? Sợ nó ăn cướp. Mà không những nó cướp, nó còn gì? Giết nữa. Còn các vị khất sĩ ngày xưa sướng lắm. y thì rách nó lấy làm chi? Chỉ có bình bát để ăn cơm thì nó lấy làm gì? Tiền không có, không có cái gì quý hết á. Cho nên các ngài ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ gốc cây, ngủ đâu cũng an lạc tự do. Còn bây giờ mấy thầy đi đâu cũng sợ lắm. Trong kinh Tiểu Bộ 1 đó, có chép một câu chuyện là có một vị khất sĩ tên là Padija. Thì khi mà vị khất sĩ này ngồi ở gốc cây, ngồi ở trong rừng, ngồi ở những nơi hoang vắng, thỉnh thoảng thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Các vị tỳ kheo tu tập ở xung quanh nghe vị sư này thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, họ nghĩ rằng chắc có lẽ vị sư này luyến tiếc cái cuộc sống của thế gian, cho nên lâu lâu cứ nghe ông nói ôi hạnh phúc. Các thầy mới đem sự việc này lên thưa với Đức Phật. Đức Phật cho gọi tỳ kheo Padija này đến. Đức Phật hỏi: có phải là thỉnh thoảng ông hay nói cái câu ôi hạnh phúc không? Nếu bạch Đức Thế Tôn: đúng. Đức Phật nói: tại sao mà ông lại nói như vậy? Cái vị tỳ kheo nó nói: bạch Đức Thế Tôn, lúc con ở tại gia đó là người có địa vị, có chức quyền, cho nên khi đi đâu cũng có người bảo vệ, ở nhà con cũng có người bảo vệ, và mặc dù xung quanh con có người bảo vệ nhưng sao tâm lý của con lúc nào cũng lo sợ, bất an, sợ người ta ám sát, sợ đủ thứ hết á. Cho nên cuộc sống của con nó không có được an lạc, không có được hạnh phúc. Hôm nay con đã xuất gia trở thành một vị khất sĩ, không nhà cửa, không tiền bạc, không bất cứ một cái gì hết. Con ở dưới gốc cây, ở trong rừng, ở nơi hoang vắng, tự nhiên con cảm thấy giống như con thú ở trong rừng, sung sướng quá. Cho nên con mới phát lên là ôi hạnh phúc. Lúc đó Đức Phật tán thán, và tất cả chư tỳ kheo ngồi ở đó chứng kiến mới biết rằng vị này đã có được cái niềm hỷ lạc trong lúc tu học. Và thực sự là như vậy đó quý vị. Khi mình buông xả hết, không có gì đó là hạnh phúc. Ở thế gian đôi khi mình cứ nghĩ rằng gom vô cho thật nhiều, của vợ nhiều, chồng nhiều, con nhiều, của nhiều rồi là hạnh phúc. Nhưng mà càng nhiều thì càng khổ. Mình bỏ bớt được cái gì là chúng ta hạnh phúc cái đó, mà bỏ hết thì là hạnh phúc nữa. Giống như các vị tỳ kheo không còn vướng bận cái gì, cho nên các vị đó có hạnh phúc, sung sướng lắm, không có cái gì phải phiền não lo âu. Thứ năm, có khả năng hướng thượng. Trong luận thành thật nói là có thể đem, nghĩa là Phật Pháp có thể đem chúng sanh đến chỗ an vui, hạnh phúc, giác ngộ, giải thoát. Phật Pháp như là thuyền có thể đưa người ta từ bờ bên này đến bờ bên kia. Phật Pháp cũng giống như là ngọn đuốc soi đường chúng ta đi ở trong đêm, đêm tối mà thấy đường để đi. Phật Pháp giúp chúng ta chuyển hóa được khổ đau, đạt đến chỗ an vui, hạnh phúc, giải thoát, chuyển phàm thành thánh, chúng sanh thành Phật. Khi chúng ta quy tam bảo, thọ trì năm giới, thực hành được đúng lời Phật dạy, thì chúng ta là người tốt, đúng không? Quý vị giữ năm giới là mình là người tốt rồi. Thời Đức Phật còn tại thế có một cô tên Ambabali là kỹ nữ. Cô này rất là đẹp. Ngày xưa cái nghề kỹ nữ này đó không phải là nghề xấu đâu. Chính là họ là những người như là bây giờ là ca múa vậy đó, giúp vui, biểu diễn nghệ thuật. Thế nhưng mà từ cái chỗ đó nó đi đến cái chỗ không được trong sáng. Chứ còn nghề đó là không phải là nghề xấu. Nhưng mà rồi cái con đường nó đi rồi nó cũng đến cái chỗ xấu. Bởi vì mấy cô này múa may rồi làm cho người ta phát khởi cái gì? Phát khởi cái dục, phát khởi cái sự ham muốn. Thì ham muốn thì người ta phải tìm đến thôi. Nhưng mà cô này đặc biệt là những người nào mà ngủ với cô đó là đại gia, vương tử, trưởng giả, gọi là những người có tiền, có địa vị trong xã hội, chứ không phải là bình thường. Bây giờ xã hội chúng ta có cái từ gọi là gì? Gái gọi cao cấp, đúng không? Cái đó là cao cấp đó. Hồi xưa cô Ambabali này cũng vậy đó, là bà chỉ có quan hệ với những người phải nói là giàu có địa vị trong xã hội thời bây giờ, mà ngủ với bà một đêm là tốn nhiều tiền lắm. Chỉ có những người đại gia, trưởng giả, công tử, vương tử mới có tiền để mà thuê cổ thôi. Cô này á lại đặc biệt có một người con riêng với vua Tần Bà Sa La, là người con trai. Về sau cái người con trai này ấy lại giác ngộ, xuất gia theo Đức Phật. Lúc bà đến cái tuổi già rồi đó, trải qua hơn nửa đời sống trong sự buông lung dục vọng đó, thì bà ta cũng chán rồi. Lúc này mới quay lại tìm hiểu về Phật Pháp. Rồi sau khi được gặp Đức Phật và Phật thuyết Pháp, thì bà ta giác ngộ và xuất gia. Sau một thời gian tu hành thì bà ta cũng chứng được quả A-la-hán. Và bà cúng cái vườn xoài. Vườn xoài của bà đẹp lắm, cúng để cho Đức Phật để làm chỗ cho chư tăng tu học. Thì chúng ta thấy một kỹ nữ hơn nửa đời người sống trong ô uế dục vọng, thế nhưng mà bây giờ khi giác ngộ, người ta cũng hướng thượng và đạt được quả vị thánh hiền. Cho nên trong kinh nói là có khả năng hướng thượng. Một người thứ hai nữa đó là bà Khe Ma, là thứ phi của vua Tần Bà Sa La. Bà này đó có cái tâm lúc nào cũng tự cho mình là người đẹp nhất thiên hạ. Vua Tần Bà Sa La là đệ tử của Đức Phật. Sau khi được Đức Phật giảng pháp cho nghe và quy Tam Bảo, nhà vua đã cúng cái vườn trúc cho Đức Phật, sau này gọi là Tịnh Xá Trúc Lâm. Đức Phật thường nói về cái thân của người ta là giả tạo, là ô uế, là bất tịnh, là cái đẩy da đựng thứ dơ bẩn. Trong khi đó, bà Khe Ma này đó thì luôn luôn coi trọng cái sắc đẹp của mình, nói mình đẹp như thế này, mà ông Phật ông lại nói rằng cái đẩy da đựng đồ dơ. Do vậy mà bà có một cái ấn tượng không tốt với Đức Phật. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La đó thì lại có tâm muốn hướng vợ mình đến Phật pháp, nhưng mà chưa thuyết phục được. Thế một hôm á, nhà vua cho những nhạc sĩ phổ nhạc ca ngợi Tịnh Xá Trúc Lâm. Thì những người nhạc sĩ này rất là giỏi, đã phổ ra những bài nhạc. Khi hát lên á, bà Hoàng Khe Ma này đó thấy ấn tượng quá, nó không biết cái cảnh ở đâu mà đẹp quá như vậy. Thế bà cũng tò mò thắc mắc, muốn tìm đến cái chỗ Trúc Lâm này xem sao. Mấy một hôm đó bà đi đến Trúc Lâm, lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp. Bà bước vào giảng đường, lúc đó bà thấy ở bên cạnh Đức Phật có một cô gái cầm cái quạt đang quạt cho Đức Phật. Rồi bà nhìn lên cô gái, bà không thể tưởng tượng được, có nghĩa là sắc đẹp của cô này quá đẹp. Lúc đầu mình tự hào rằng mình là đẹp nhất thiên hạ rồi, thế bây giờ nhìn cái cô này cái thấy mình chẳng ra gì nữa hết á, thua xa cái cô này. Vì bà này lúc nào cũng nghĩ đến sắc đẹp, cho nên thấy cái cô này đẹp quá thì bà vô bà mới ngắm nhìn, cứ nhìn cái cô quạt hầu Đức Phật. Thì lúc đầu á cô rất là đẹp, sau đó bắt đầu ấy biến dạng già già già, rồi bắt đầu lụm khụm hết rồi té xuống chết. Đây là Đức Phật dùng thần thông để tạo ra cái hình ảnh đó nhằm giáo dục cho bà biết là cái thân là giả tạm, là vô thường như vậy. Khi Khe Ma nhìn thấy cảnh này cái tự nhiên bà ta giác ngộ, và sau đó Đức Phật giảng cho bà về cái vô thường, khổ, rồi vô ngã, rồi bất tịnh. Sau đó bà ta, quý vị biết, chứng quả A-la-hán. Nghe một thời pháp mà chứng quả A-la-hán. Và bà phát nguyện xuất gia. Sau này bà lại trở thành một bậc trí tuệ đệ nhất về bên ni. Ở bên Tăng ai là trí tuệ đệ nhất? Đúng rồi, Xá Lợi Phất. Bên ni là bà Khe Ma này. Quý vị thấy giỏi ghê không? Như vậy rõ ràng rằng là một người say đắm cái xác thân này, say đắm cái sắc đẹp, đó gọi là gì? Đó là hướng hà. Hoặc là cái kỹ nữ Ambapali này đắm mình trong dục vọng, đó là hướng hướng thượng hay hướng hạ? Hướng hạ. Hướng hạ là hướng về phía dưới, hướng vào cái chỗ xấu xa tội lỗi. Còn hướng thượng là hướng đến chỗ cao quý. Thì từ những cái người mà hướng hạ như thế này, khi gặp được Phật pháp giác ngộ thì họ hướng thượng. Cho nên á, trong kinh nói là có khả năng hướng thượng. Có khả năng hướng thượng có nghĩa là có khả năng giúp cho chúng ta hướng đến chỗ cao thượng tốt đẹp. Đức Phật cũng nói rằng tất cả con sông có những cái tên khác nhau, đúng không? Nhưng mà khi đổ ra biển thì còn giữ cái tên đó nữa không? Không, không còn giữ cái tên đó nữa. Thì tất cả chúng sanh, dù căn cơ nào, dù giai cấp nào, dù trình độ nào, nhưng mà khi đã đến Phật pháp đều có khả năng thành Phật. Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ phân ra mấy giai cấp? 4 giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá và Thủ Đà La. Mà họ cho rằng cái hàng Thủ Đà La là cái hàng hạ tiền, họ coi những cái người này như là súc vật vậy đó. Phân chia giai cấp kinh như vậy. Vậy thì đối với Đức Phật thì những người này cũng có khả năng thành Phật, chứ không phải là vì họ giai cấp hạ tiện mà không thành Phật. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2 á, Đức Phật nói giáo pháp của Đức Phật có 4 bậc sa môn, ngoại đạo không có 4 bậc sa môn. Sa môn thứ nhất là Tu Đà Hoàng, sa môn thứ hai là Tư Đà Hàm, sa môn thứ ba là A Na Hàm, và sa môn thứ tư là A La Hán. Chỉ có giáo pháp Đức Phật mới có 4 quả sa môn này, ngoại đạo không có. Như vậy giáo pháp của Đức Phật có khả năng hướng thượng là như vậy. Thứ sáu, được những bậc trí tự mình giác hiểu. Trong luận thành thật nói người trí tự biết là sao? Là người trí là người có căn lành, nhận biết đúng sai phải trái, thấy rõ được nhân quả tội phúc và biết được tứ đế. Người trí khi tiếp xúc với Phật pháp liền nhận ra ánh sáng chân lý và quy y Tam Bảo. Người trí là như thế. Chúng ta thấy trong cuộc đời của Đức Phật có một vị gọi là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất một Kiền Liên là hai người bạn cùng một thầy. Thì khi hai vị này tu tập với thầy của mình á, không có kết quả, cho nên Xá Lợi Phất một Kiền Liên mới trao đổi với nhau là nếu sau này ai gặp được vị thầy chân chính giác ngộ giải thoát thì sẽ báo cho nhau biết. Một hôm Xá Lợi Phất đi ra ngoài đường gặp một vị tỳ kheo tên là Asaji ôm bình bát đi khất thực, mắt nhìn xuống, dáng thong thả khoan thai, biểu lộ sự an lạc tự tại giải thoát. Xá Lợi Phất nhìn thấy vậy tự nhiên trong lòng rất là hoan hỷ, rất là ngưỡng mộ, cho nên đến hỏi vị sư này. Vị sư này mới cho biết là mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Xá Lợi Phất mới hỏi vậy chứ Đức Phật dạy cái gì, nhờ sư có thể nói cho một vài bài pháp. Nhưng mà Asaji nói tôi mới tu, nếu mà ông muốn lên đến gặp Đức Phật hỏi Phật. Nói không, bây giờ tôi muốn là ngài nói cho tôi một bài pháp để tôi nắm được những cái lời Đức Phật dạy như thế nào. Asaji này mới nói các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Thầy tôi Đại Sa Môn thường nói lời như thế. Khi nghe xong Xá Lợi Phất giống như là cái người mà mê, bây giờ nghe được một cái lời pháp liền tỉnh ngộ. Thế là ông ta mừng quá, đi về nói với một Kiền Liên. Hai người từ bỏ ông thầy cũ đi đến chỗ Đức Phật để quy y, trở thành một vị tỳ kheo. Đó là người trí đó quý vị. Người trí khi người ta tiếp xúc với giáo pháp của Đức Phật là nhận ra được chân lý và giác ngộ liền. Trí khác hay mê chỗ đó. Và chúng ta trước đây cũng có nghe câu chuyện của ông Cấp Cô Độc, đúng không? Ông Cấp Cô Độc từ ở Xá Vệ đi qua Vương Xá buôn bán, thường ở nhà người anh họ. Hôm đó đến thì thấy ông anh đang chuẩn bị cỗ bàn, không biết làm gì, thì hỏi ra là để cúng dường cho Đức Phật và chư Tăng. Sau đó ông ta mới tìm hiểu, biết được Đức Phật, rồi được nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta phát tâm về xây dựng cái tinh xá gì? Kỳ viên, để cúng cho Đức Phật. Đó quý vị thấy không? Là một người giàu có nổi tiếng thời bấy giờ, khi nghe một thời pháp Đức Phật liền giác ngộ, phát tâm dâng cúng cho Đức Phật tinh xá và là người hộ pháp đắc lực cho Đức Phật và chư Tăng. Như vậy đó là những người có căn lành, những người trí khi tiếp xúc với giáo lý là họ nhận biết, họ giác ngộ liền. Còn vua Tần Bà Sa La cũng vậy, khi nghe Đức Phật đó thì nhà vua đến gặp Đức Phật, và sau khi Đức Phật thuyết một thời pháp thì nhà vua liền xin quy y và cúng cái vườn trúc cho Đức Phật. Không những nhà vua quy y mà còn khuyến khích các quan đại thần, rồi vương tử công tử quy y Tam Bảo. Như vậy đó là những người trí tự giác biết. Sau khi quy y Tam Bảo, vua Tần Bà Sa La có nói một câu như thế này: như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ đi lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Chúng ta thấy cái câu này tán thán Đức Phật rất hay. Chúng ta là những người phải nói có đầy đủ căn lành phước báo cho nên gặp được Phật pháp. Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay đó, thì thầy sẽ đọc một cái đoạn ở trong kinh Tăng Chi Bộ 2, Phẩm Bà La Môn phần 4. Thì có một vị Bà La Môn đó, sau khi đến nghe Đức Phật thuyết pháp về, ông ta rất là tán thán Đức Phật. Đó là người Bà La Môn đó nghe quý vị, không phải là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà sau khi nghe được pháp của Đức Phật rồi, ông ta quy y Tam Bảo. Rồi khi mà ông ta đi gặp Đức Phật về thì gặp một vị Bà La Môn, người bạn mới hỏi thì ông này mới nói như thế này: thưa tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vị ngọt tối thượng, sẽ không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác. Cũng vậy thưa tôn giả, khi đã nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng ký thuyết, vị tằng hữu pháp, thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, của các sa môn bà la môn thấp kém. Ví như thưa tôn giả, một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy nếm được, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng ký thuyết, vị tằng hữu pháp, vị ấy được hoan hỷ, tâm được tịnh tính. Ví như thưa tôn giả, một người tìm được một cành cây chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi, hoặc từ nơi rễ, hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ấy được hưởng thơm thuần diệu. Cũng vậy thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng ký thuyết, vị tằng hữu pháp, thời vị ấy được thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan hỷ. Ví như thưa tôn giả, một người bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập tức chữa cho khỏi bệnh. Cũng vậy thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phóng tục, ký thuyết, vị tạng hữu pháp. Khi ấy sầu bi khổ ưu não đi đến tiêu diệt. Ví như thưa tôn giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước mát trong, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ, rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen, sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phóng tụng, ký thuyết, vị tạng hữu, vị ấy, khi ấy tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được chỉ tức. Ở đây vị Bà La Môn sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, và ông ta rất là hoan hỷ về gặp một người bạn. Rồi người bạn hỏi ông ta kể như vậy, thì trước nhất ông ta nói cái gì? Khi nghe pháp đó là giống như hưởng cái vị ngọt tối thượng. Đã hưởng được cái vị ngọt tối thượng này rồi thì không còn thèm cái vị ngọt nào nữa. Quý vị hiểu không? Cái này nó ngon quá rồi thì còn mấy cái kia làm gì mà bằng. Cho nên ông mới nói rằng thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, của sa môn khác, của bà la môn thấp kém. Nó là khi nghe pháp của Đức Phật rồi thì không có nghe những cái người kia nữa, không có cái gì để mà nghe. Cũng giống như là thưởng thức cái vị ngọt này quá tuyệt vời rồi thì mấy cái thứ kia là thứ dở, thứ tầm thường, phải nói rằng quá tuyệt vời. Mình có khi nào tán thán được vậy không? Khó nó nghe, mình là Phật tử chưa tán thán được vậy đâu, mà ông này là Bà La Môn. Cho nên cái người trí như vậy đó, khi người ta nghe, ta nhận ra được những cái gì giá trị. Rồi ông lấy một thí dụ thứ hai, như người bị đói lả và mệt mỏi tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng như vậy, khi mà nghe được lời Đức Phật dạy thì vị ấy được hoan hỷ, tâm được tịnh tính. Quý vị thấy không? Ông dùng cái từ là khi một người mà bị đói lả, mệt mỏi mà được ăn một cái miếng bánh mật thì ăn tới đâu nó khỏe. Phải nói rằng ông đưa ra những cái thí dụ tuyệt vời. Thứ ba là một người tìm được một cành cây chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi, hoặc là từ rễ, hoặc là giữa, hoặc là ngọn, đều có mùi thơm thuần diệu. Cũng như vậy, khi mà được thưởng thức những pháp vị rồi thì cảm thấy hân hoan, rất là hoan hỷ. Đó, ông lấy một cái thí dụ thứ ba đó là giống như tìm được một cái cây chiên đàn rất là thơm, thì từ ở ngọn cũng thơm, ở giữa cũng thơm, ở gốc cũng thơm. Khi thưởng thức được cái pháp vị rồi, trong lòng rất là hoan hỷ, rất là sung sướng. Thứ tư, như một người bệnh bị khổ đau, bị trọng bệnh, có vị lương y lập tức chữa cho khỏi bệnh. Cũng như thế, khi mà nghe được pháp, sầu bi khổ ưu não đi đến tiêu diệt. Đó, ổng ví như là một người gì? Một người bệnh mà gặp được thầy giỏi, gặp được thuốc hay hết bệnh. Một thí dụ cuối là một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước mát trong, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ, rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Những người mà đã tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật thì sẽ được hết tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não. Chúng ta thấy ông đưa ra một cái thí dụ thứ năm rất là hay, giống như là một người đang mệt, đang khát, mà được một cái hồ nước trong mát, ngon ngọt như vậy, xuống tắm mà uống nước là thôi, sung sướng quá. Chúng ta phải cố gắng tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật để chúng ta sẽ thấm nhuần được những cái pháp vị pháp nhũ để nuôi lớn cái căn lành, trưởng dưỡng tâm bồ đề, phát sinh được trí tuệ, hướng đến chỗ cao thượng. Đó, một người Bà La Môn khi nghe Đức Phật thuyết pháp mà về ông tán thán được những lời như vậy, còn chúng ta nghe hoài mà chả thấy tán thán. Trước khi dứt lời cũng xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.